Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa. Vinh danh Chúa.
Luca 11 câu 37 hết câu 41. Khi Đức Giêsu đang nói thì có một ông Pha-ri-siêu mời người đến nhà dùng bữa. Tới nơi người liền vào bàn ăn. Thấy vậy ông Pha-ri-siêu lấy làm lạ vì người không rửa tay trước bữa ăn. Nhưng Đức Giêsu nói với ông ấy rằng: Này nhóm Pha-ri-siêu và các người, bên ngoài chén đĩa thì các người rửa cho sạch, nhưng bên trong thì các người đầy những chuyện cướp bóc gian tà. Thật là đồ ngốc, đứng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cả cái bên trong hay sao? Tốt hơn phải đưa chia sẻ những gì bên trong, bây giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các ngươi. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa đi con, lời khen Chúa.
Niềm tin của đạo chúng ta được cứu độ là nhờ sấm đức ái. Đức ái phủ lấp muôn vàn tội lỗi. Nhưng tôi nhấn mạnh và nhớ kỹ rằng đức ái không phải chỉ là lấy tiền lấy của giúp người khác, mà đức ái không loại trừ việc ấy, nhưng muốn làm việc ấy trở thành đức ái có giá trị của mình và lưu lại muôn đời, thì cái điều kiện quan trọng chính mình phải thuộc về Chúa Kitô, chính mình phải kết hợp với Chúa Giêsu. Và khi giúp ai thì cũng nhắm một cái điều mơ ước làm cho người ta thuộc về Chúa Kitô qua cái phục vụ của mình, chứ không phải chỉ nhằm giải quyết cái bao tử của người ta, không chỉ vì tình cảm thương hại mà giúp đỡ, mà mục đích mình đã có Chúa ở mình hạnh phúc thế nào thì qua cái việc phục vụ của mình cũng làm cho người ta thuộc về Chúa để họ được hạnh phúc như mình, bảo đảm được cứu độ. Đó mới là đức ái. Cho nên tôi vẫn thường nhấn mạnh rằng cái ý hướng mới quyết định cái phẩm giá con người, chứ không phải cái bản chất việc chúng ta làm đâu. Cái ý hướng quan trọng lắm. Tôi vẫn đưa thí dụ, ta đi đường chạy một chiếc xe với vận tốc cả trăm cây số, không may bánh xe bị bung ra ngoài lao vào người đi đường trên, ta đâu có tội gì đâu. Mặc dù việc ta lái xe đã làm cho một người chết, nhưng ta vẫn vô tội. Người ta không có ý mà. Trái lại, ta chưa giết được ai mà tâm tư luôn luôn muốn cho một người nào đó ta thù oán, ta ghét họ. Có một họ gặp tai nạn, họ chết cho sớm, ta chỉ muốn xe nào nó cán cho nát người ra, hoặc là có người nào đâm chém cho họ chết sớm đi, ta mơ ước cho họ chết như vậy thôi, ta có ý như vậy thôi, thì ta là kẻ sát nhân, ta là kẻ giết người. Pháp luật không bắt chúng ta được, nhưng mà trước mặt Chúa chúng ta là kẻ sát nhân, tội nặng lắm. Nên cái ý hướng quan trọng lắm. Nên chúng ta làm bất cứ một việc gì phải có một cái ý thuộc về Chúa Kitô. Mọi sự thuộc với anh em thuộc về Chúa Kitô, Chúa Kitô thuộc với Thiên Chúa. Hay là dù ăn dù uống làm bất cứ việc gì, hãy đảm để tôn lên Thiên Chúa. Nên tất cả là mọi sự có một cái ý để thu góp vạn vật, để tôn vinh Thiên Chúa nhất là đồng loại họ thuộc về Chúa, họ được Chúa cứu độ, để Chúa được vinh danh. Đó mới là đức ánh. Thế thì chúng ta đọc Đại Tin Mừng hôm nay, khi ông biệt phái, ông ấy tổ chức bữa tiệc, ông không có ý để tôn vinh, để tạ ơn hay là để kính phục Đức Giêsu, mà ông có ý gì? Có ý gài bẫy xem ông Giêsu có giữ luật của cha ông truyền dạy là trước khi dùng bữa phải rửa tay không, để ông ấy tố cáo với thượng hội đồng giết Đức Giêsu. Ác chưa? Bên ngoài thì xem ra ông ấy tử tế Đức Giêsu, nhưng mà cái ý của ông ấy khác. Ý của ông ấy là để diệt, chứ không phải là bữa tiệc ấy để tỏ lòng kính mến Giêsu. Không có. Cho nên Đức Giêsu biết cái ông này có cái thâm ý khốn nạn như vậy, Ngài mới lên tiếng nói: hãy chia sẻ những gì bên trong, chia sẻ gì bên trong, và mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người. Chia sẻ những gì bên trong. Đấy, chắc chắn Đức Giêsu không chỉ có ý trách cái ông biệt phái ấy đã lập mưu để dò xét Ngài, để tố cáo Ngài, để giết Ngài, mà đời ấy Đức Giêsu còn mở rộng hơn nữa, Ngài đòi hỏi mọi người phải có một con mắt tâm hồn rạng sáng. Thánh Phaolô nói như vậy trong thư Ê-phê-sô chương 1 câu 18: anh em phải có con mắt tâm hồn rạng sáng, chứ phải có con mắt xác thịt. Con mắt của tâm hồn rạng sáng. Và trước khi Chúa Giêsu dạy cái điều mà Ngài nói, đem cái gì chắc bên trong mà chia sẻ đó, thì cũng ở chương 11 của Luca câu 34-35 trước cái đoạn tin mừng hôm nay, Đức Giêsu nói thế này: nếu mắt của các ngươi đơn thuần thì toàn thân của các ngươi được rạng sáng, nhưng nếu mắt của các ngươi vầy vò thì toàn thân sẩm tối. Đây là mắt tâm hồn. Nhờ chúng ta có mắt tâm hồn đơn thuần rạng sáng Chúa ban cho, chúng ta mới nhận ra vì yêu thương mà Chúa dựng nên vạn vật, không phải để gia tăng vinh quang trong Ngài đâu, mà là để biểu lộ và thu ban vinh quang của Ngài cho các loài thụ tạo. Thánh Tôn Ba Tiến Sĩ nói như thế đó. Tôi đọc lại lời Thánh Tôn Ba Tiến Sĩ nói: vì yêu thương mà Thiên Chúa dựng nên vạn vật, không phải để gia tăng vinh quang cho Ngài, mà để biểu lộ và thông ban vinh quang của Thiên Chúa cho tất cả các loài thụ tạo. Cho nên chúng ta vừa nghe đọc thư Roma chương 1 câu 16 câu 5, Thánh Phaolô đã lên tiếng trách nhiều người không có con mắt rạng sáng, không có con mắt của Thiên Chúa ban cho, mà lấy con mắt xác thịt của mình, lấy cái ý mình mà tự cho mình là đúng. Họ cứ nghĩ rằng giữ luật Môi-se là nên công chính, trong khi đó với mặc khải của Thiên Chúa thì người ta được trở nên công chính là nhờ tin vào Chúa Giêsu, nhờ nhận biết Thiên Chúa là đấng duy nhất để tôn thờ. Kẻ nào mà không nhận biết Thiên Chúa là đấng duy nhất để tôn thờ, và cụ thể không kết hợp với Chúa Giêsu đó, thì Chúa sẽ thịnh nộ và chống lại những kẻ vô luân như vậy, vì chúng đã lấy sự vô luân bất chính mà giam hãm chân lý của Chúa. Phao-lô nói tiếp, thật là mù quáng cho nhiều kẻ. Nhìn tạo vật Chúa dựng nên, vật nào cũng vô cùng tốt đẹp, mà lại không nhận biết Thiên Chúa để tôn thờ. Trái lại để đi tôn thờ tạo vật. Tạo vật nó có đẹp, nó có kỳ diệu, thì phải nhớ được Đấng làm nên nó. Kỳ diệu hơn, đẹp hơn, phải tôn thờ Đấng đó. Không tôn thờ mà lại tôn thờ tạo vật. Không phải người Do Thái mà cả chúng ta, cả khắp thế giới chúng ta thấy, người ta cứ tưởng tượng ra thế thần nọ thần kia để người ta tôn thờ. Có khi người ta nghĩ rằng mình ở đâu phải nhờ đó, cái ở chỗ đó có ông thần điện, ông ấy chúc lành cho, phải có ông thần điện cho nên người ta làm ông điện, có không? Bụng to thế này, ai thờ thần điện? Chỗ đó là có thần điện phải thờ. Mà thế thì tội nghiệp ông thần điện, chúng ta phải coi xem toàn bắt ăn tỏi. Thì tôi đi với cái chỗ người ta cũng thần điện, ôi tỏi chứ bắt ăn mới đầu, cái đau bụng thì sao tại vì bụng to này để sao đúng không, nó bắt ăn tỏi ăn cái gì cao lớn thì vậy. Hay là tôi lại trộm nghĩ rằng, hay là cái ông thần địa đó không chúc lành cho cái người đời đó được giàu có cho nên mắt ăn tỏi. Đâu hiểu, thậm chí có người bảo thờ ông cho ăn như vậy mà ông không chúc cho mình lấy nước tạc mà đâu ấy. Trời đất ơi, cho ông thần gì mà thần mà lúc sụp lên rồi tạc nước bạc. Chúng ta đi mà thần địa mà. Có những người đi mua mấy con cóc về thờ, vớ vẩn. Bởi sao họ thờ cóc ấy đâu? Vậy ca dao tù của Việt Nam sao? Con cóc là cậu ông trời, nó cậu ông trời, nó oai lắm. Cho nên ta thờ cóc, để cóc nó nói với ông trời, nó là cậu ông trời mà. Ta được giàu, vớ vẩn. Đó, follow check. Người ta cũng nhìn tạo vật phải nhận đã đứng làm nên nó, kỳ diệu hơn nó chứ. Tại sao bây giờ tạo vật cho nên tác giả sách Khôn ngoan chương 13 câu 1 đã nặng lời kết án là sao? Là kẻ nào không nhìn nhận Thiên Chúa thì nó là đứa ngu đần. Hết những ai không chịu nhìn nhận Thiên Chúa, tự bản chất nó là đứa ngu đần. Vì những vật hữu hình tốt đẹp, chúng đã không đủ khả năng để nhận ra Đấng hiện hữu. Và khi chiêm ngắm bao công trình Chúa tạo dựng, chúng không nhận ra Đấng đã tạo dựng nên nó để mà tôn thờ, để mà biết ơn. Cũng vì vậy mà thánh Phaolô nói với giáo đoàn Roma cũng ở chương 1, hết thảy những ai không chịu nhìn nhận Thiên Chúa thì Thiên Chúa phó mặc cho trí não nó ngông cuồng làm điều bất xứng. Đấy, không nhận ra Thiên Chúa thì làm được bất sự, ngông cuồng làm được bất sự. Và không yêu Thiên Chúa, Phaolô nói nặng hơn, nó là đồ khốn kiếp. Một Kinh Tô chương 6 và 2. Bởi vì những kẻ như thế còn thua tạo vật vô trí bất giác, mà nó còn biết tôn vinh, nó còn biết ca tụng, nó biết nói về Thiên Chúa cho mọi người. Cho nên đáp là chúng ta vừa đọc lại 18 câu 2 đó, trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa. Trời xanh nó vô chi bất giác mà nó còn nói về vinh quang Thiên Chúa, mà chúng ta chúng ban cho trí tuệ không biết tôn vinh Thiên Chúa mà đi thờ cái bản thục tạo vớ vẩn. Cho nên nếu chúng ta có được con mắt rạng ngời Chúa ban cho thì chúng ta mới có thể dùng của cải diễn tả được ái được. Về để thực hành lời Chúa Giêsu dạy, đưa cái gì bên trong ra mà chia sẻ, bây giờ sẽ trở nên tinh sạch cho các ngươi. Cái gì bên trong chia sẻ cụ thể là gì? Thưa, cụ thể trước nhất là chúng ta chia sẻ tình yêu Chúa đã ban cho chúng ta qua cái việc chúng ta chia sẻ của cải cho anh em mình và tôn trọng anh em mình, bởi vì mình tin rằng tất cả mọi người trên trái đất này có một cha duy nhất trên trời, mọi người là anh em với nhau, cho nên thương nhau. Chúa thương mình thế nào, mình thương mọi người như vậy qua cái bàn tay chia sẻ. Đó là mình chia sẻ cái bên trong. Vì yêu mà tôi chia, vì biết Chúa mà tôi chia, vì tôi tôn trọng bạn nào cùng với tôi có một cha trong thiên trời mà tôi chia. Đó là chia cái bên trong. Chia cái bên trong chính là chia ơn cứu độ cho những người chia biết Chúa. Thánh vị 33 hay 31 câu 6 nói rằng một lời Chúa phán ra, 9 tầng trời được xuất hiện, một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú. Nhưng Phao-lô nói trong thư Do Thái chương 1 câu 3, cái hữu hình bởi vô hình mà có, thì Chúa đã vô hình. Hữu hình bởi vô hình mà có, người vô thần còn nói được lại. Còn đức tin chúng ta thì cái hữu hình bởi vô hình mà có. Chúa đã tạo dựng nên muôn vật rất là tốt đẹp, và Ngài đã ban tặng cho loài người chúng ta là cách Ngài biểu lộ tình yêu của Ngài. Và chúng ta biết cái cuộc sáng tạo đó, mỗi ngày Chúa nói một lời xuất hiện như lời Ngài nói, trong 6 ngày đã vạn vật được như ý Chúa muốn. Và ngày thứ 7 thì Chúa nghỉ ngơi. Thế thì nói là ngày thứ 7 Chúa nghỉ ngơi, tại sao Chúa Giêsu lại nói ở Gioan chương 5 câu 7 cha ta làm việc? Trong khi đó trong tuần sáng thế đầu tiên nói là Chúa làm việc trong 6 ngày, ngày thứ 7 Chúa nghỉ. Thưa, đừng quên cái nguyên tắc đọc Kinh Thánh ở trong Hiến Chế mà cả số 16, giá trị cứu ước được thể hiện trong Tân Ước, giá trị Tân Ước đã tiềm ẩn trong Tân Ước. Phải giữ nguyên tắc này, chúng ta mới hiểu rằng Chúa làm việc trong 6 ngày, ngày thứ 7 Chúa nghỉ, đó là báo trước vào ngày thứ 7 tuần Thánh người ta giết Đức Giêsu và người ta an táng Ngài trong mộ 3 ngày, đúng không? Cho nên đối với con mắt người đời ấy, thì người ta đã giết được Chúa Giêsu trước vào trong mộ ngày thứ 7. Nhưng cái nhìn đức tin, cái nhìn của Thiên Chúa, ngày thứ 7 tuần Thánh, ngày nằm trong mộ là ngày nghỉ ngơi. Để rồi đến ngày thứ 8, Ngài từ có tiếp xúc lại lên trời và hoàn tất thiết lập từ cái thể y tế để cho tất cả những ai đến tham dự thì được Chúa tha thứ mọi tội lỗi và cho họ được sống sung mãn như Moses Isaiah ở chương 25 câu 6 câu 8 đã báo trước. Chúa nói rằng trên núi này Chúa sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc, Ngài sẽ xé bỏ chiếc khăn liệt phủ trên muôn dân và tấm màn tang bao trùm muôn nước, Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần. Chúa sẽ lau khô mọi dòng lệ trên khuôn mặt nhân loại. Đó, khi chúng ta giữ tự thích thể là được Chúa thương diệt tử thần, để cho chúng ta không còn ai khóc đau nữa vì Ngài đã tha tội chúng ta. Để suy nghĩ thì chương 36 nói là chúng ta đến giữ tự thích thể như vậy là Chúa thay thế con tim chai đá của chúng ta bằng con tim yêu thương của Chúa. Mà Phaolô trong Philip chương 2 câu 5 nói được: anh em hãy cầu xin Chúa cho mình có tim của Giêsu, có tâm tư của Giêsu. Chỉ là cứ đến giữ lấy đi, Chúa cho mình cái con tim của Ngài. Vậy thì đó là cái bên trong đó. Cái niềm tin của chúng ta là nhờ Chúa Giêsu, nhờ hy tế của Chúa Giêsu mà một người được cứu độ. Đó là cái bên trong. Chúng ta phải được chia, muốn chia, muốn làm cho họ thuộc về Chúa Kitô, tức là mình đã đưa cái bên trong của mình, đức tin của mình, đạo mến của mình, ơn cứu độ của mình chia cho đồng loại để đưa người ta vào với Thánh, để đưa người ta thuộc về Chúa Kitô. Thì công việc đầu tiên chúng ta phải làm đó là loan báo tin mừng. Cho nên câu tôi vô tin mừng của chúng ta mới đọc lại đời thư Phaolô gửi cho giáo đoàn giáo ái chương 4 câu 12 đó. Lời Chúa là lời sống động hữu hiệu, lời đó phê phán tâm tình cũng như ý tưởng của lòng người. Bởi vì chính lời Chúa tác động nơi tâm hồn con người để con người mới có khả năng, mới biết cách sống nhân ái, sống bác ái đối với mọi người để được Chúa tha tội. Đấy. Cũng vì vậy mà một Phêrô chương 4 câu 8 nói gì? Anh thấy không nào? Còn ý nghĩa. Một Phêrô chương 4 câu 8 nói gì rồi?
Đức
to lên chứ, mọi người chưa nghe. Cái gì? Một Phêrô chương 4 câu 8.
Một
Phêrô chương 4 câu 8.
Đức
A phủ
lấp
muôn
nhà tội lỗi.
Một Phêrô. Phêrô chứ, Phêrô. Phêrô chứ, Phêrô. Một Phêrô chương 4 câu 8. Đức ái phủ lấp muôn vàn tội lỗi. Thấy chưa? Mình giúp đức ái thì được Chúa tha thứ. Để thấy rõ đức ái được Chúa tha tội, chúng ta cứ nhìn cái cảnh phán xét mà Chúa đã diễn tả ở trong Matthew chương 15 câu 34-36 đó. Ngày đi chung Chúa cho người lành cũng như kẻ dữ sống lại hết, và Chúa cũng hỏi họ về tội họ đã phạm đâu. Ngài chỉ hỏi họ về sự chia sẻ, người bên phải được cứu độ cũng như người bên trái bị loại trừ. Chúa chỉ hỏi: xưa ta đói người cho ăn không, khát người cho uống không, rách có cho áo mặc không? Chỉ hỏi có chia sẻ không đâu, chứ không hỏi đến mày có đánh nhau không, mày có ngoại tình không, mày có khóc nhè không. Hỏi hỏi có chia sẻ không. Mà chúng ta biết ai là người mà không có tội đâu. Vậy mà cái người bên cái phải dạng thưa với Chúa dạng con có làm điều đó chưa, và thế nào liền không hề nói đến tội, ai chẳng có tội. Chứ mà vậy thì ngươi còn phải thời gian đến tội. Chứ không nói như vậy đâu. Mà cái người đứng bên phải Chúa, con có làm điều đó chưa, và thế nào ấy đó, đức ái phủ lấp cái màn tội lỗi đó. Còn bên tay trái không chịu làm thì tội lỗi thẳng thẳng nặng này đó. Để thấy được rằng có đến ngày cái chung chúng ta mới nhận ra cái giá trị lời Chúa Giêsu nói là đưa cái bên trong ra mà chia đi thì mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho ngươi, ngươi được tha tội. Tôi nhắc lại, cái bên trong chia là chia của cải với tình yêu của mình tôn trọng anh em là con của Cha trên trời. Chia cái bên trong chính là chia ơn cứu độ, làm cho người ta nhận biết Chúa Kitô, khởi đi từ công việc mình loan báo tin mừng. Đó là cái chia cái bên trong thì được nên trong sạch. Chứ không bắt trước cái ông Pharisêu bề ngoài tỏ ra nhân ái đối với Đức Giêsu, ông cũng dùng của cải vật chất không phải cái biểu lộ đức ái mà để gài bẫy hại Đức Giêsu. Có Bởi vì chính ông đã lên tiếng trách Đức Giêsu rằng: tại sao ông vào nhà tôi ông dùng bữa mà ông không rửa tay trước khi ăn? Ông vi phạm luật, ông vi phạm truyền thống cha ông dạy. Và chắc chắn dựa vào cái cớ này mà ông có lý để đưa Đức Giêsu ra thượng hội đồng xử gì Đức Giêsu. Họ tin rằng họ giữ luật Môsê đến nỗi mà rửa tay rồi là rửa chén đĩa trước khi ăn, và họ nghĩ là cứ như vậy là công chính. Trong khi đó họ tự cho họ là công chính đã giữ luật, mà lòng họ là âm mưu giết Đấng Vô Tội, Đấng mà đến muốn cứu họ. Thế công chính ở chỗ nào? Thấy tôi ba tiến sĩ đang thà rằng nghĩ tốt cho người xấu, chẳng thà rằng nghĩ xấu cho người tốt. Vì cách thứ nhất không phải ai nghĩ tốt cho người xấu. Chúa Giêsu đâu có xấu đâu, đâu nghĩ tốt cho ngài đi. Thậm chí người xấu, thấy tôi ba còn bảo cứ nghĩ tốt cho họ đi, nghĩ tốt cho người xấu còn hơn là nghĩ xấu cho người tốt. Vì cách thứ nhất không phải ai. Tại sao cái ông người phái nghĩ xấu cho Chúa Giêsu là người vô kỷ luật, vi phạm luật để ông diệt ngài? Cho nên với cái tâm trạng của người phái như vậy, Đức Giêsu thẳng thắn nên trách ông và kết án. Như tin mừng chúng ta mới nghe, Chúa nói là các ngươi rửa chén đĩa cho sạch, nhưng lòng các ngươi thì đầy gian dâm, tham cướp bóc. Các ngươi là đồ ngốc. Các ngươi phải nhớ rằng Thiên Chúa đã làm ra cái bên ngoài thì Chúa cũng làm ra cả cái bên trong. Tốt hơn các ngươi đưa cái gì bên trong mà chia đi, và sự sẽ trở nên trong sạch. Chúa chửi nhưng mà Chúa hướng mở một con đường cứu độ. Chúa chửi nặng lời kết án, các ngươi là đồ ngốc. Các ngươi rửa cái bề ngoài mà lòng các ngươi gian tham, các ngươi không rửa. Vậy thì muốn rửa các ngươi chia đi, chia cái gì bên trong? Chia tình yêu, chia sự ngay thẳng, nhất là chia đức tin cho người khác. Cho nên ai biết chia sẻ những gì bên trong Chúa ban tình yêu và ơn cứu độ đó, thì thánh Phaolô nói ở trong thư Galat chương 5 câu 1 đến câu 6: chúng ta đã được giải thoát, chúng ta đã được tự do. Mà Đức Kitô đã giải thoát chúng ta thì chúng ta không còn là cái nô lệ dưới lề luật nữa. Cụ thể chẳng phải nô lệ bảo vệ cắt bì. Thực ra cắt bì hay không cắt bì đâu có giá trị gì trước mặt Chúa đâu, đâu có thêm một cứu độ đâu. Vì nếu chỉ dựa vào việc cắt bì mà cho là giá trị thì té ra Đức Kitô đã trở nên vô ích cho chúng ta hay sao? Ai tìm sự công chính trong lời luật là đoạn tuyệt với Đức Kitô và mất hết ân sủng. Còn ai nhờ Chúa Thánh, nhờ lời Chúa, dựa vào đức tin mà vững lòng chờ đợi được trở nên công chính trong Chúa Kitô, như chúng ta vẫn hy vọng để cho đức tin được hành động nhờ đức ái. Có như thế chúng ta mới được hưởng tình thương của Chúa. Thánh Kinh 119:18 câu 41. Amen.